Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video tối ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một trong những cái video mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là hay và thú vị. Bởi vì chúng ta sẽ học được gì từ cái chiến thắng vang dội, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Thì năm nay, 2024, chúng ta kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và chiến thắng này đã để lại những cái bài học rất là sâu sắc đối với lại nghệ thuật quân sự, cũng như là cái tình đoàn kết, cũng như khả năng chiến đấu, rồi về lịch sử quân sự trên toàn thế giới đều ghi nhận. Đây là một trong những chiến thắng vẻ vang của quân và dân Việt Nam chúng ta. Nó không những để lại những bài học về lịch sử và sự đoàn kết dân tộc, hay những cái tác động đối với lại những người dân đấu tranh trên thế giới, mà đối với lại những người đầu tư và kinh doanh, thì nó còn để lại những cái bài học rất là sâu sắc và có thể áp dụng được đối với người đầu tư kinh doanh. Vậy thì hôm nay Thái Phạm sẽ chia sẻ 3 cái bài học liên quan đến cái chiến thắng lịch sử này bạn nhé. Bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất thì tại sao tôi lại có một cái video nói về vấn đề này? Bởi vì khi mà nói về đầu tư đó, thì tôi nhận ra những cái điểm yếu của những nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là những người mới chập chững bước vào thị trường đầu tư trong khoảng dưới 2-3 năm, thì họ hay gặp một số những cái cảm xúc như thế này. Họ rất yêu cái kế hoạch của bản thân họ vẽ ra. Những kế hoạch đầu tư, họ chỉ nghĩ tới cái tiềm năng tăng giá của cổ phiếu, hay là đầu tư về mã này mã kia thì theo xu hướng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Cái thứ hai là họ không làm chủ được cảm xúc, và khi họ lướt sóng đầu tư nhưng họ cũng không dám cắt lỗ. Và đặc biệt cái bài học thứ ba, đó là một cái sự quá thụ động và bảo thủ trong cái kế hoạch kinh doanh của mình. Và tôi chính bởi vì cái cảm hứng từ cái chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 70 năm trước của cha và ông ta, thì tôi xin chia sẻ một cái bài học mà tôi cảm thấy rất là tự hào từ một cái bài báo hay được đăng lên trên VN Express. Thì các bạn nhìn thấy là đây là cái bài báo được đăng có một cái tựa đề, đó là quyết định khó nhất đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì xin chia sẻ với các bạn cái bài học của tôi, những cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái bài báo lần này. Bởi vì đây là cái bài báo mà theo tôi thì các bạn cũng nên đọc đi đọc lại và xem đi xem lại, bởi vì nó có rất là nhiều những cái bài học rất là hay. Và nếu các bạn muốn xem thì các bạn có thể lên trên màn hình, các bạn có thể gõ Google tìm cái bài báo, hoặc là các bạn có thể Google luôn cái bài báo tựa đề của nó luôn. Tựa đề nó là quyết định khó nhất đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì các bạn biết rồi, cái chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng ta đó là một cái sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất là to lớn, không chỉ đối với Việt Nam và còn trên toàn thế giới, bởi vì có 7 cái gạch đầu dòng như sau. Thứ nhất, nó kết thúc cái cuộc chiến của thực dân Pháp tại Đông Dương, hay kết thúc gọi sự đô hộ của thực dân Pháp tại Đông Dương, và đánh dấu cái sự sụp đổ của cái đế chế thuộc địa Pháp tại khu vực này. Cái thứ hai, nó khẳng định chúng ta có một cái chiến thuật quân sự xuất sắc, bởi vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như những tướng lĩnh của quân đội của chúng ta, cha ông ta đã sử dụng chiến thuật quân sự một cách khéo léo, bao gồm vận chuyển pháo lên núi để chiếm lợi thế cao độ và bao vây hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là một minh chứng cho cái tài năng chỉ huy và chiến thuật xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân đội của chúng ta. Thứ ba, nó thể hiện cái tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta, đặc biệt là bộ đội mới thành lập của chúng ta. Thứ tư là nó có cái ảnh hưởng vang dội trên toàn cầu, trở thành cái nguồn cảm hứng rất nhiều, rất lớn cho những cái dân tộc và các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh thực dân và chủ nghĩa đế quốc tăng mạnh sau Thế chiến thứ hai. Và thứ năm là tác động của nó đã khiến cho chúng ta đẩy mạnh được cái đàm phán tại hội nghị Geneva. Và chiến thắng này nó đã dẫn đến cái hiệp định Geneva về Đông Dương năm 1954, và trong đó quy định về việc ngừng bắn và rút quân của Pháp ra khỏi Việt Nam. Và thứ sáu, cái bài học số 6 và ý nghĩa số 6 của chiến thắng Điện Biên Phủ, nó là một cái biểu tượng của cái sự quyết tâm và khả năng tự cường. Đây là một cái biểu tượng của khả năng tự lực và tự cường của Việt Nam trong việc đánh bại một cái đối thủ vượt trội về quân sự, về khí tài và về kỹ thuật. Đồng thời, cái ý nghĩa thứ 7 của cái chiến thắng Điện Biên Phủ, các bạn biết rồi, nó là sự thay đổi trong chiến lược quân sự thế giới. Nó đã giúp cho chúng ta thấy rằng rất nhiều các quân đội khác trên thế giới đã học cái chiến thuật của Điện Biên Phủ và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nó đã thay đổi trong cách tiếp cận và chiến lược quân sự toàn cầu. Khi mà các bạn thấy chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân đã có thể đánh bại được một đội quân hiện đại nếu được thực thi một cách thông minh và có chiến lược. Đấy. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có thể đọc ở trong cái bài mà quyết định khó khăn nhất của đời cầm quân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ cái gì liên quan đến cái chuyện này mà các bạn bảo là tại sao anh lại chia sẻ cái điều này? Nó liên quan gì đến đầu tư và kinh doanh? Thì xin thưa là ngoài cái sự tự hào về dân tộc của chúng ta ra thì tôi đọc một cái đoạn này. Trong đây là một cái hình ảnh của một cái khẩu pháo, lựu pháo 155mm đấy, của Pháp tại trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thì có một cái chi tiết mà trở thành một cái huyền thoại. Đó là trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ này, bộ đội ta và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo là kéo pháo vào trận địa, rồi cảm thấy không chắc thắng đã kéo pháo ra. Đấy. Thì nó liên quan cái gì, những cái bài học gì mà chúng ta có thể học được? Thứ nhất là các bạn biết rằng là trước khi đánh cái trận Điện Biên Phủ ấy, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhận được lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò trước lúc lên đường cùng nghị quyết Trung ương văng vẳng bên tai rằng là cái cuộc chiến Điện Biên Phủ này này nó chỉ được thắng, không được bại, vì bại là hết vốn. Vốn ở đây là binh sĩ, vốn ở đây là tài lực, vốn ở đây là lương thực. Tất cả những cái gì mà bộ đội Việt Minh chúng ta có, nếu chúng ta bại trong cái cuộc chiến Điện Biên Phủ này, chúng ta sẽ mất hết. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 11 ngày không ngủ, thức trắng đêm, mà thực sự là văng vẳng cái lời dạy và dặn dò của bác, nói rằng là nếu bại thì mất hết vốn. Cho nên là đau đầu đến nỗi mà y sĩ phải buộc trên trán một cái nắm ngải cứu trong suốt 11 ngày. Đấy. Bởi vì cái trong trận này, ông là đại tướng, ông không được phép thua. Bởi vì tất cả tinh hoa bộ đội chủ lực trong 8 năm kháng chiến đã tập trung về cái trận địa Điện Biên Phủ rồi. Và ông đã thuộc từng cái trung đoàn, tiểu đoàn, từng đại đội chủ công và nhớ từng cái gương mặt lập công một. Bởi vì mất mà thua trận này thì không những không có cái hiệp định Geneva, cũng không có chuyện là Pháp rút khỏi Đông Dương và đánh dấu cái sự sụp đổ của đế chế thực dân Pháp, mà chúng ta có nguy cơ mất đi tất cả. Thành thử ra thì đây là một cái bài học cho ông ta để lại. Cho nên đối với người kinh doanh và đầu tư thì tôi rút ra một cái bài học số 1. Đó là khi bạn đi buôn, đi kinh doanh thì bạn phải quý vốn của bạn hơn sinh mệnh. Các bạn biết rồi là đối với lại những cái anh chị mà lớn tuổi, khi mà các anh chị đi buôn, đi đầu tư, kinh doanh, nếu các anh chị khởi nghiệp ở năm 20 tuổi, 25 tuổi hoặc dưới 30 tuổi, hoặc là thậm chí trong khoảng dưới 35 tuổi, nếu các anh chị mất vốn thì các anh chị có thể đi làm thuê hoặc là kinh doanh lại để lấy lại vốn. Nhưng với những anh chị đầu tư tham gia vào kinh doanh ở cái độ tuổi mà 50 tuổi, 40 tuổi trở đi như tôi, thậm chí 50-60 tuổi mà bắt đầu bước vào trong cái giới kinh doanh chứng khoán, đầu tư, kinh doanh ấy, thì mất vốn là không có cái đảm lược, không có cái dũng cảm để lấy lại đâu, mà phải coi trọng vốn, nó quý hơn cả sinh mệnh của mình. Mình đầu tư mà mình đi lướt lát mà mình không có nhanh, mình đi vào những cái mã không có nền tảng căn bản thì mình dễ bị gọi là thua kém những cái tay lướt sóng trẻ tuổi. Mà khi mình không có nhanh nhạy mình lướt sóng là mình dễ mất vốn, hoặc là mình nghe những lời suối bẩy qua những Zoom Zalo, hay là mình thực sự không hiểu mình đang làm gì thì mình rất dễ mất tiền. Do đó thì các anh chị hãy tiếp cận với đầu tư một cách thận trọng, bởi vì nếu như chúng ta mất tiền, chúng ta khó có đủ đảm lược để lấy lại, thường là hiếm. Những câu chuyện về đại tá Sanders của KFC có thể khởi nghiệp ở tuổi 60, hay là một số người có thể khởi nghiệp ở những cái tuổi lớn hơn ấy, nó là cái câu chuyện thực sự là rất hy hữu. Bởi đa phần ý, không còn đủ nhạy khí và sức khỏe để có thể lấy lại cái số tiền mình đã mất. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái bài học số 1 các anh chị cần theo dõi, đó là các anh chị cần phải cẩn trọng và tiếp cận đầu tư một cách cẩn trọng thôi, thận trọng. Đấy. Giống như là bác Hùng, chú Hùng thì đúng hơn, của chủ tịch ACB. Khi mà ông sáng lập ra ACB thì cái phương châm của ông ấy đó là mọi thứ làm bình tĩnh từ tốn. Đấy. Và lấy cái an toàn và thận trọng hàng đầu. Do đó thì các anh chị đầu tư cũng vậy, các anh chị hãy tiếp cận nó một cách đừng có giàu nhanh, giàu sổi và mong muốn là lướt sóng kiếm tiền. Hãy đầu tư thực sự. Lướt sóng ấy cũng được, trading cũng được, nhưng anh chị phải có kỹ năng, phải có thời gian fully committed vào trong cái cuộc chơi đấy, tức là dành ra thời gian, và anh chị phải có nghề. Anh chị phải đọc bảo biểu đồ kỹ thuật, không phải đọc sơ sơ, mà đọc phải đọc rất là giỏi, và phải trải qua lăn lộn vài ba năm bị thị trường dập lên dập xuống, học hỏi các mẫu hình liên tục thì mới ăn thua được cái câu chuyện lướt sóng. Chứ còn không thì phải đầu tư một cách nó bài bản, và chúng ta phải thận trọng khi đầu tư. Đấy là bài học số 1. Cái bài học số 2, thông qua cái câu chuyện là kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra đó, thì các anh chị biết là lúc mà tướng giáp cũng như là những bộ đội của chúng ta, khi mà được cố vấn Trung Quốc cố vấn cái chiến lược đánh Điện Biên Phủ, đánh thực dân Pháp, là làm sao là đánh nhanh thắng nhanh, chứ không phải là đánh chậm. Thế thì khi mà kéo pháo vào trận địa, thì cái ngày thứ 9 là cục phó cục bảo vệ Phạm Kiệt. Tôi đọc trích đoạn cho các bạn, bởi vì nếu các bạn muốn đọc chi tiết thì các bạn có thể đọc ở cái bài báo này. Đấy. Thì mới gọi điện thoại cho tướng Giáp. Ông Kiệt nói rằng là pháo đặt trên trận địa dã chiến rất chống trải, sẽ bị tổn thất nặng nếu bị phản kích. Một số khẩu pháo chưa kéo được vào trận địa. Đây là người đầu tiên và duy nhất dám nói thật về những bất lợi của trận đánh. Đầu tiên là cứ kéo pháo vào là muốn là đánh nhanh thắng nhanh, đánh luôn. Theo cái chiến thuật mà trước đây các tướng lĩnh đã đồng thuận với nhau và có cái sự tham vấn của các cái cố vấn Trung Quốc, cố vấn quân sự. Đấy. Nhưng mà cục phó cục bảo vệ Phạm Kiệt đã báo cáo lại cho đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy. Và tất cả những biểu hiện chiến trường làm cho tướng Giáp rất sốt ruột, gần ngày nổ súng, thậm chí có trung đoàn đột kích đề nghị trả bớt pháo bởi vì được trao quá nhiều. Khi những khẩu pháo nặng gần 2 tấn nhích về trận địa, diễn biến đầu tiên ngoài dự kiến xảy ra là một chiến sĩ đại đoàn 312 bị bắt. Lo bị lộ, thời gian nổ súng đã được hoãn thêm 24 tiếng sang ngày 26 tháng 1 năm 1954. Thì các bạn biết là hoãn như thế, đầu tiên đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng lại phải đánh trường kỳ và đào hào. Và tướng Giáp đã phải thay đổi cái chiến thuật và thay đổi cách đánh trong cuộc họp đảng ủy mặt trận. Khi mà thay đổi thì các bạn đọc một đoạn nữa là tất cả mọi người đều băn khoăn làm thế nào để giải thích cho bộ đội, bởi vì đây có rất nhiều ý kiến trái chiều, là phải giữ vững quyết tâm mà đánh, đánh nhanh thắng nhanh. Và lúc trở lại thì khi hội nghị tạm dừng, mọi người vẫn muốn là đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng mà thực sự mọi người đặt câu hỏi là đánh nhanh thắng nhanh thì tướng Giáp nói là có chắc thắng 100% không? Bởi vì nếu không thắng thì mất hết vốn. Do đó thì không ai trả lời câu hỏi đánh chắc thắng. Và với tư cách là người đại tướng tổng tư lệnh quân đội tại thời điểm đó, thì tướng Giáp đã quyết định là đánh chắc thắng trở thành nguyên tắc cao nhất. Đấy. Và cách khi nổ súng vài giờ thì cuộc tấn công lần thứ 3 được hoãn. Nghĩa là kéo pháo vào và kéo pháo ra va đến 3 lần. Thì rất nhiều năm sau này, những người lính Điện Biên vẫn kể rằng là chiều hôm đấy, thay vì nổ súng ra trận thì họ nhận được lệnh lui binh phải kéo pháo ra. Anh em lúc đấy là nháo nhác hỏi nhau là vì sao. Đấy. Nhưng chỉ huy đơn vị chỉ nói 3 lời. Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình. Trần Đình là cái biệt hiệu của cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuyệt đối tin tưởng vào cấp trên và triệt để chấp hành mệnh lệnh. Đấy. Thì trong hồi ức, cố thượng tướng Phạm Ngọc Mậu, bộ đội rất bàng hoàng khi nhận được lệnh kéo pháo ra. Cán bộ thông nhưng mà vẫn chưa bình tĩnh, còn có chiến sĩ còn cằn nhằn ra mặt phàn nàn. Các công binh đang mở rộng tuyến đường được tin đã bất bình lao phập lưỡi xẻng ngập sâu xuống đất trên trận địa. Thu pháo của khẩu đội trưởng đã hạ, nhưng các pháo thủ vẫn đứng tần ngần chưa muốn dậy đắp lòng và chưa buồn nhấc đạn đã lao xếp vào hòm. Đấy, tức là người ta muốn đánh nhanh kết thúc, người ta về với vợ con, hoặc là nó đang có hào hứng đang được phổ biến cho đánh nhanh thắng nhanh, mà vậy thì bây giờ phải đánh chắc thắng, đánh từ từ đào hào vân vân, kéo pháo vào và kéo pháo ra 3 lần. Thế vậy thì sau đó là sau cùng thì đánh chắc thắng đã chứng minh là nó thành công và đã tạo ra cái chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Vậy thì có bài học gì chúng ta rút ra ở đây? Đó là chúng ta phải biết linh hoạt, biết phân tích tình hình thực tế và đừng phụ thuộc quá vào cái kế hoạch đầu tư và kinh doanh ban đầu, phải biết linh hoạt. Vì sao? Bởi vì có rất nhiều người, các anh chị mua cái cổ phiếu này, đầu tư cổ phiếu này, thí dụ như Hòa Phát chẳng hạn, hoặc là cổ phiếu chứng khoán. Thì tôi nói thí dụ như trường hợp là bắt đáy VND. Đấy, Khi mà có cái tin về cái sự kiện là VND bị tấn công về ransomware, nó có thể sàn một phiên hai phiên, chúng ta cảm thấy rằng nó rẻ, chúng ta mua bắt lấy, chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ, kế hoạch ban đầu của nó là sẽ tăng khi mà công ty hoạt động trở lại. Nhưng không những cổ phiếu không tăng, mà sau khi công ty hoạt động trở lại thì cái cổ phiếu còn giảm xuống. Vậy thì cái kế hoạch ban đầu nó sai rồi. Nó cũng như là một cái kế hoạch, tôi gọi là, giả sử như là cái kế hoạch ban đầu chúng ta là bắt đáy vì tin xấu, mà chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ hồi phục trở lại, thì cái kế hoạch đó là kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng mà thực tế diễn ra trên diễn biến thị trường, sau khi công ty khôi phục lại được cái hệ thống IT và bắt đầu giao dịch trở lại, thì cổ phiếu không những không tăng mà còn tiếp tục giảm. Giả sử như vậy. Vậy thì ngay từ đầu, cái kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, tức là kế hoạch bắt đáy đã phá sản. Vậy chúng ta phải linh hoạt, chúng ta phải kéo pháo ra thôi, phải cắt lỗ, phải biết phân tích cái tình hình thực tế và đừng quá phụ thuộc vào cái ban đầu, và chấp nhận linh hoạt là kéo pháo vào được thì chắc phải kéo pháo ra được. Đừng quá là bướng bỉnh. Bởi vì bướng bỉnh nó sẽ dẫn tới là mình thiệt hại nhiều. Đầu tư nếu mà các anh chị lỗ 6-7% trên vốn 1 tỷ thì chỉ cần là các anh chị thắng lại 8% của 930 triệu. Lỗ 1 tỷ, lỗ 70 triệu là còn 930 triệu đúng không? Nhưng các anh chị chỉ cần thắng 8-9%, 9981 đúng không? Các anh chị chỉ cần thắng 9%, mà 9% nó không có khó, của 930 triệu là các anh chị hòa vốn rồi. Nhưng nếu các anh chị để là 1 tỷ nó bị sụt giảm 20% và còn 800 triệu thì các anh chị phải tăng tới là 30% thì các anh chị mới hòa vốn, 27-28% mới hòa vốn. Vậy thì chúng ta phải linh hoạt, chúng ta phải biết phân tích cái tình hình thực tế và cái kế hoạch ban đầu chúng ta đưa ra, cái thực tế nó cho thấy rằng nó không đúng, chúng ta phải sửa sai, chúng ta kéo pháo vào được, tức là chúng ta mua được, chúng ta phải bán được. Chúng ta mua với dự định kiếm lời, lướt sóng, mà không được chúng ta phải cắt lỗ. Còn nếu trong trường hợp là chúng ta mua một cái doanh nghiệp mà chúng ta xác định đầu tư dài hạn, bởi vì cái lý do chúng ta phân tích rất tốt, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là những cái yếu tố diễn biến của FA về cổ phiếu, những thông tin liên quan tới doanh thu và lợi nhuận, nó diễn biến có gì đó sai với lại cái dự kiến ban đầu, chúng ta mạnh dạn đứng ra ngoài khỏi cuộc chơi. Đó là cái câu chuyện gọi là linh hoạt và biết tình hình thực tế. Đừng có mặc, chứ chẳng hạn như bây giờ các bạn nghĩ bảo bây giờ tướng giáp cũng vì cái áp lực của anh em phụng phịu nói rằng là, giả sử thôi, tôi phân tích giả sử thôi, tôi gọi là cụ chứ không phải là bác, đúng không? Nhưng mà gọi bác là thân thiện. Cụ Giáp cũng mà nghe theo những cái lời mà cố vấn của Trung Quốc, của cố vấn Trung Quốc, rồi cái kế hoạch ban đầu, rồi sự phụng phịu của anh em là thôi, anh em phụng phịu vậy mình đánh phát thì chưa chắc đã thắng, mà thậm chí là không chắc thắng, vậy có khi là mất hết vốn theo cụ Hồ đã dặn dò. Thế thì buộc phải là cắt lỗ bằng cách là biết anh em phụng phịu nhưng mà vẫn phải kéo ra. Khi nào mà thành công ấy thì chắc thắng thì mới đánh. Mà các bạn biết là lần đầu tiên định đánh là đánh lúc mà thời điểm trước Tết. Thế nhưng mà chiều hè lịch sử của Điện Biên kéo đến tận hè đánh mới đánh thành công, gọi là trường kỳ kháng chiến đào hào các kiểu, đào hầm các kiểu, kéo pháo mấy lần như thế mới anh mới thắng được cái trận vang dội vậy chứ. Cho nên các bạn mà cứ, kể cả đầu tư dài hạn hay lướt sóng, nếu mà nó sai thì mình phải sửa, và hãy dùng nguyên tắc số 1: thận trọng, chắc thắng hãy đánh, kiếm tiền từ từ thôi, đừng để mất tiền, là nguyên tắc số 1. Đấy. Cái bài học số 3 mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là từ một cái câu chuyện thế này này. Đó là dĩ bất biến ứng vạn biến. Đấy. Tại sao lại dĩ bất biến ứng vạn biến? Mọi người mới đặt câu hỏi là nếu năm đó không thay đổi cách đánh thì cuộc chiến sẽ như thế nào? Tất nhiên lịch sử không có cái câu nếu như theo đại tá Trần Ngọc Long nói. Nhưng nếu theo ông, Nhưng theo ông, nếu so sánh tương quan lực lượng và mức độ phòng thủ của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp, không một ai dám chắc rằng đánh nhanh sẽ chắc thắng. Nhưng tổn thất thì nhìn thấy rõ. Tướng Giáp, Cụ Giáp, Bác Giáp, Đại Nguyên Soái chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với vai trò chỉ huy cao nhất trên chiến trường đã đánh cược sinh mệnh chính trị nhé. Tức là nếu mà thua là mất hết. Khi quyết định thay đổi cách đánh vào giờ chót. Và trong di sản tư tưởng quân sự Việt Nam, đánh chắc thắng là bất biến. Mà cái này không phải là chỉ có Việt Nam, mà tất cả những tướng giỏi, các bạn xem phim Tam Quốc, hay là Tam Quốc thì có bạn Tư Mã Ý, đúng không? Đánh chắc thắng mới đánh. Tào Tháo cũng phải chắc thắng mới đánh. Là bất biến. Nhưng mà phải làm sao chọn được cái cách phù hợp. Tức là dĩ bất biến, nhưng ứng thì vạn biến. Mục tiêu là không thay đổi. Triệt tiêu Trần Đình, tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo. Nhưng mà ứng biến thì Bác Hồ đã giao toàn bộ cái quyền quyết định và chỉ huy chiến lược cho Bác Giáp. Mà các bạn biết là từ trước Tết cho đến lúc hè là bao nhiêu đường vận tải lương, bao nhiêu lương thực để nuôi các bộ đội, tốn kém hết bao nhiêu, nhưng mà tin tưởng tuyệt đối. Thế vậy thì bài học đối với người đầu tư và kinh doanh là gì? Thì xin thưa các bạn là gì? Các bạn nói thật là nếu mà chúng ta đã sai ấy, thì chúng ta linh hoạt, thấy sai là sửa sai và chúng ta điều chỉnh cái kế hoạch của mình cho phù hợp. Và đừng quan trọng việc đúng sai. Đúng sai trong đầu tư ấy, các bạn có thể chỉ trích Thái Phạm thoải mái. Ông này sai, ông này kém, ông này dở. Ông này hay nhận định sai, ông này nhận định đúng. Lúc thì đúng tôn vinh, lúc sai thì nói sai. Tôi không quan trọng chuyện đó đâu. Bởi vì đầu tư ấy, sai đúng không quan trọng. Tôi nhớ cái câu này y chang này. Anh đúng anh sai điều đó chẳng quan trọng gì. Cái chính là khi anh đúng anh kiếm được bao nhiêu tiền, và khi anh mất anh mất ít khi anh sai. George Soros nói rồi, đúng đúng quan trọng đúng sai. Sai đó thì mình cắt lỗ thôi, chứ mình không có bảo thủ. Cái tư duy bảo thủ và tư duy sợ sửa sai. Ví dụ như bây giờ em cắt thì em lỗ mấy chục triệu, mấy trăm triệu, không dám cắt. Đầu tiên lỗ 7 đến 10%. Thì bảo là cắt đi nó thủng nền rồi vân vân. Hoặc là nhận được cái thông tin là báo cáo tài chính của nó không tốt và nó không như dự kiến đâu, phải rút thôi. Nhưng mà các bạn bảo là thôi nhưng bây giờ em mà cắt một cái em lỗ 10%, lỗ mấy trăm triệu, lỗ 200-300 triệu cũng chẳng muốn cắt. Thôi cứ để từ từ xem nó hồi. Nó không những không hồi mà nó còn giảm thêm 15-20% nữa. Lúc đấy bạn mới đau xót. Từ cái khoản lỗ ban đầu nó chỉ là vài trăm triệu, nó lỗ lên thành gần 1 tỷ bạc, thí dụ vậy. Bạn lại càng không dám cắt, bạn lại càng hy vọng. Vậy thì quan trọng nó phải linh hoạt, thấy sai sửa sai, điều chỉnh phù hợp. Và đừng quan trọng đúng sai. Sẽ có thời điểm bạn đúng. Quan trọng lúc đó đó, bạn dám chơi lớn không? Và khi mà hay là đúng thì chơi nhỏ, đầu tư nhỏ. Khi thị trường nó thuận thì bình thường lại đầu tư nhỏ. Khi thị trường sai đầu tư lớn. Và giữ lâu, giữ khoản lỗ lâu. Đấy, thì cái đó tôi muốn chia sẻ các bạn. Nên là linh hoạt, thấy sai sửa sai. Đấy, và quan trọng đúng, quan trọng đúng sai. Mọi người thích quan trọng đúng sai trên mạng xã hội, không quan trọng. Có người sai người đúng, đã là chuyên gia thì nay sai mai đúng bình thường. Vì chuyên gia đâu phải biết tất cả. Nhưng mà cái cách người ta hành xử khi người ta sai, người ta vẫn âm thầm thừa nhận sai và điều chỉnh để giảm thiểu cái tác động đến cái danh mục người ta. Giống như khi bạn bước vào một cuộc chơi đầu tư kinh doanh, bạn thấy cái cửa hàng của bạn mãi nó không thắng, bạn thấy cái doanh nghiệp mình mãi không thắng mà mình không có đam mê cái doanh nghiệp ấy, mình nên bỏ. Mình thừa nhận mình sai, mình bước ra mình làm cái cuộc chơi mới. Còn cứ cố đấm ăn xôi cả đời với nó chẳng tạo ra cái thành tựu gì cả. Do đó đừng quan trọng cái sĩ diện, cái tôi đúng sai. Quan trọng là gì? Đúng kiếm được nhiều tiền, sai mất ít nhất có thể. Kéo pháo ra anh em tổn thất, anh em bực dọc. Tổn thất nuôi bộ đội 4-5 tháng trời, lớn lắm chứ. Nhưng mà so với lại cái tổn thất của mất hết toàn bộ quân và thiệt hại rất nặng, thậm chí là mất hết cả sinh mạng chính trị, thì cái việc mà nuôi bộ đội mấy tháng trời và chịu nghe mấy lời cằn nhằn là bình thường, đúng không? Thì trên đây là Thái Phạm vừa tổng hợp cho các anh chị những cái bài học đầu tư kinh doanh nổi tiếng từ chiến thắng Điện Biên Phủ 1970 của cha ông ta. Xin lỗi các bạn, 1954 nhé. 70 năm. Tôi lại bị nhầm, 70 năm. chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đấy, của cha ông ta. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là tất cả người Việt Nam chúng ta đều tự hào hết, và đó là một trong những cái mà có thể giúp các anh chị có được cái sự quyết tâm hơn trong đầu tư. Vậy thì trong cái video này thì bạn đã thích bài học nào nhất? Video này có hay không? Hãy comment bên dưới các bạn nhé. Và các bạn hãy comment nhận định cái bài học nào các anh chị thấy thích nhất để có cái cơ hội nhận được 50 cuốn Payback Time ngày đòi nợ. Những cái comment hay nhất tôi sẽ lựa chọn ra 5 bạn, mỗi bạn một cuốn Payback Time. Các bạn nhớ trả phí ship nhé các bạn nhé. Thái Phạm cảm ơn bạn và xin chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày Chủ nhật. Xin chào.